Vấn đề thông tin ngày xưa ở châu Âu trước khi báo chí ra đời. Tác giả Huỳnh Văn Tống. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Từ việc thông tin thời xưa đến những loại báo chép tay ở thế kỷ 16. Một La Mã, thông tin xưa. Chắc con người đã cảm thấy các nhu cầu biết tin và báo tin từ thuở xa xưa. Nhưng những đòi hỏi ấy chỉ được thỏa mãn dần với sự tiến triển của các phương tiện truyền thông. Về thời tiền sử của báo chí, người ta còn nhắc tới những biên niên của cổ Ai Cập hoặc có tính cách chính thức dưới đời Ptolemy Đệ Tam năm 1950 trước công nguyên, hoặc có tính chất trào lộng dưới đời Amasis. Tờ King Pao ở Bắc Kinh là tờ báo đã xuất hiện tại Trung Quốc vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Sử gia Evavius Joseph quả quyết rằng dân Babylon đã có những người ghi chép sử, ghi từng ngày các biến chuyển công cộng. Chính nhờ những tài liệu đó mà Pios đã có thể viết hồi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên bộ sử xứ Chardes của ông. La Mã, trong nhiều thế kỷ, đã có một nguồn tin độc nhất là những biên niên của các giáo trưởng. Đại giáo trưởng thu thập những biến cố trong năm và ghi trên những cái bàn trắng bày ở trong nhà ông để cho các công dân tới đọc. Nhưng khi đế quốc mở rộng thì phải nghĩ đến việc tạo dư luận công chúng ở các miền đất mới. Lời nói cũng như cái bàn bày tin tức không còn đủ, do đó mới phát sinh các Acta Publica, có thể coi là tổ tiên của loại công báo ngày nay. Từ đấy, đã tiến rất nhanh. Caesar hạ lệnh cho ghi chép và công bố những công việc hàng ngày của Thượng viện cũng như của dân chúng. Những biên niên lớn được thay thế bằng các nhật ký Acta Diurna. Các biến cố nhiều khi nhỏ nhặt cũng được thuật lại. Các đám tang, các tai nạn, các cuộc xử tội, các cuộc vỡ nợ, các lễ thọ. Hai La Mã, bản tin chép tay. Từ thế kỷ thứ 13, ở bên Anh đã nảy nở cả một công nghệ những tin tức viết tay. Hai thế kỷ sau, loại thủ báo này rất thịnh hành ở Đức và ở Ý. Nhất là tại Venice. Các Scriptori, Uffizi bán rất đắt các tin tức chính trị và thương mại. Về tất cả những tờ tin tức này, ngày nay người ta còn thấy 17.600 số, gồm 35.320 trang, tròn nguyên khoảng từ năm 1568 đến năm 1605. Ở các văn khố của dòng họ Auger là những nhà ngân hàng nổi tiếng của Albert. Ở Pháp, từ năm 1409 đến năm 1449, tờ Journal Mi Brochure de Paris gồm toàn những chuyện ngồi lê mách lẻo, những vụ ô nhục tội ác, những giai thoại, những chỉ dẫn về khí hậu thời tiết. Việc thông tin thời xưa liên hệ trực tiếp với dịch vụ bưu trạm. Ở nước ta chẳng hạn, các trạm được đặt ra dưới đời Lý Thái Tôn từ năm 1024 đến năm 1028. Những công văn được bỏ vào ống tre lồ ô có nắp, phu trạm luân chuyển từ trạm này đến trạm kia, cách nhau một cung, khoảng từ 10 đến 20 cây số. Phu trạm có khi đi bộ, nhưng thường đi ngựa. Nếu là việc gấp, thì người phu trạm mang ống công văn trước ngực với những dấu hiệu lông gà và lửa, biểu hiện sự mau chóng, ngồi trên lưng ngựa, phi một mạch từ trạm trước giao tới trạm sau. Không ai có quyền cản trở người đưa thư, nếu làm trái lại sẽ bị ghép tội rất nghiêm. Đó là công việc thông tin trong nước, còn việc thông tin trong làng thì được giao phó cho thằng mỏ. Ngoài nhiệm vụ thông tin, thằng mỏ còn có thể kiêm nhiệm vụ tuần phòng ban đêm. Mỏ làm việc hầu như không lương, nhưng được làng cấp cho một miếng đất công để cày cấy. Đến mùa gặt, mỏ lại thường được các người giàu cho thêm thóc. Và trong việc hội hè đình đám, mỏ cũng được ban cho các đồ cúng lễ. Cả hai phương tiện truyền thông này đều thông dụng, nhất là ở miền Bắc, và tồn tại mãi cho đến khoảng Thế chiến thứ hai. Mặc dù người Pháp đã thiết lập bưu cục đầu tiên tại Sài Gòn ngay từ hồi tháng 4 năm 1860 và đường dây thép đầu tiên giữa Sài Gòn, Biên Hòa đã được khánh thành ngày 27 tháng 3 năm 1862. Ở châu Âu, Sau khi bộ bưu vụ của nhà nước được thiết lập từ thời các hoàng đế La Mã, những người đưa thư đã được sử dụng do các nhân vật quyền thế như những quận công Bretagne và Bourgogne. Các dòng tu như dòng Benedictus de Cluny và dòng Cistercians, Viện Đại học Ba Lê, các thành phố, các vua chúa. Louis thứ 11 đã lập ra dịch trạm với phương tiện di chuyển là ngựa. Trong thời đế quốc Charles Quint mở rộng với những miền đất xa xôi của Trung Âu và Tây Âu, bưu vụ điều hòa càng trở nên cần thiết. Nhà vua giao phó công việc cho gia đình họ Tours et Taxis. Dưới đời Charles Quint, dịch vụ bưu trạm vận chuyển điều hòa giữa Vienne và Brussels. Sau François Taxis, Leonard được bổ nhiệm làm chủ sở tổng bưu điện của đế quốc năm 1595. Gia đình ấy được độc quyền về dịch vụ này và các trưởng tộc của họ đã được những chức rất lớn. Lamoureux de Tours et Taxis được tước bá năm 1624 và Eugène Alexandre được tước hầu năm 1695. Việc phát minh ra máy in năm 1436 cũng ảnh hưởng lớn rộng vào sự phát triển của ngành thông tin báo chí. Nghề in khởi phát trên bờ sông Rhin từ Mayence tới Strasbourg. Tin tức được in ra vừa nhanh vừa đẹp vừa được nhiều bản, không những phục vụ cho vua chúa và các giới kinh doanh buôn bán mà còn phục vụ cho một công chúng ngày càng rộng, càng đông và càng dị biệt. Trong một thế kỷ rưỡi, từ năm 1450 đến năm 1600, các tin tức viết tay và ấn loát vẫn còn chung sống, nhưng tất nhiên là các tin tức ấn loát ngày càng tràn lấn. Các bản tin tức in này lúc đầu thường chỉ đăng có một tin được kể bằng văn xuôi, có khi bằng thơ hay bằng bài hát. Đó là những bản tường thuật chiến công của vua chúa, những tin tức về các cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ hay Ý Đại Lợi và những tin tức về Mỹ Châu vừa mới khám phá. Nhiều bản tin được dịch ra nhiều thứ tiếng. Chính những mối liên hệ vừa trình bày trên đây giữa bưu vụ và nghề in với báo chí có thể giúp chúng ta hiểu thêm một hiện tượng đặc biệt của lịch sử thế giới báo chí sau này. Hầu hết các nhà báo đầu tiên ở Mỹ đều xuất thân từ thợ nhà in hay trưởng trạm bưu vụ. Những bản tin trên đây còn thiếu một đặc điểm nữa để trở thành báo chí, tính cách định kỳ điều hòa. Nhiều bản tin chỉ có tính cách ngẫu nhiên, cơ hội, nhiều bản tin khác có hình thức của những tờ lịch hay những sách lịch. Michel von Eysingh hay Eysinger là người đầu tiên có sáng kiến xuất bản tại Cologne sau năm 1583 với khoảng cách đều đều, một tờ tin tức tường thuật những biến chuyển kèm theo việc hoàn tục các tài sản thuộc giáo hội ở nước Đức. Rồi, năm 1588, mỗi năm hai lần, một tờ tin tức khác dành cho các nhà in và các nhà sách tham dự những kỳ hội cho mùa xuân và mùa thu ở Frankfurt. Trong các tờ tin tức này, ông không đếm xỉa tới các chuyện vặt mà chỉ chú ý đến các biến cố chính trị và quân sự thôi. Ông thành công rất lớn, khiến cho nhiều kẻ ghen ghét, nhưng tờ tin tức lục cá nguyệt của ông mang tên là Maître Lachonnel đã kéo dài cho tới khi ông chết năm 1598. Sau ông, bà quá của một ông hàng sách tại Frankfurt, Latumus, đã được hoàng đế Ferdinand đệ nhị dành cho năm 1627 độc quyền xuất bản những tờ liên lạc như vậy, nhưng phải chịu sự kiểm duyệt trước. Định kỳ 6 tháng có vẻ lâu quá. Ngay từ năm 1597, hoàng đế Rudolf đã khuyến khích những cố gắng xuất bản các bản tin mới hơn. Người ta thấy rằng sự cải tiến các mối liên lạc bưu vụ có thể cho phép in và gửi những tờ tuần báo. Đầu tiên là những bản tin tức thương mại của ông Ghibli, người Florentine, năm 1587, rồi những bản tin tức khác ở Augsburg và ở Strasbourg của Johann Carolus, thợ in, hầu hết dành cho trận mạc và thu thập các tin tức từ thành phố Đức và Ý, Ba Lê, Vienne, Frankfurt, Hamburg, Berlin, đều theo phong trào. Công việc làm ăn lời lãi cho đến nỗi bá tước de Taxis đã làm chúa tể bưu vụ mà còn vận động để được đặc ân xuất bản tin tức và năm 1628, ông được hoàng đế Ferdinand đệ nhị chấp thuận. Ở Bỉ và Hà Lan, phong trào cũng phát triển tương tự. Tại Anvers, Những tờ bản tin của Abraham Verhoeven thợ in tuy xuất bản không có định kỳ đều đặn lắm, nhưng kèm với tin tức lại có những hình ảnh, bản đồ và bản nhạc. Tại Brussels cũng thế, và nhất là tại Amsterdam. Từ Hà Lan, báo chí tràn sang Anh như một thứ thời trang. Đôi khi, các bài báo ở Anh trở thành một công cụ của quyền bính. Nhiều bài báo biện minh cho việc ly dị của Henry thứ 8 và chế độ kiểm duyệt lúc nào cũng canh chừng, nhất là về các sự việc liên quan tới nội trị. Các biến chuyển của cuộc chiến tranh 30 năm từ năm 1618 đến năm 1648 thu hút độc giả và làm tăng số bán. Thế là xuất hiện những tờ báo đầu tiên xứng với danh hiệu báo chí. Tờ cổ nhất có lẽ là tờ Neue Tidinger của Abraham Verhoeven. Tờ báo đã cống hiến cho dân thành Anvers bị bá tước De Nosso vây hãm những tin tức phấn khởi của chiến tranh. Nó ra đời hàng tuần kể từ tháng 5 năm 1605. Nhiều số của tờ này gồm 16 trang, được in tới 4 lần và chỉ bán với giá 2 sols. Ở Đức, tờ Aviso Relation Order Gestung, khuynh hướng tinh lành, được in tại Wolfenbüttel, và tờ Relation khuynh hướng công giáo, hình như in tại Cologne, đều ra đời năm 1609. Từ năm 1610, nhiều tờ báo xuất hiện trong những xứ nói tiếng Đức, nhất là ở Bale, Vienne, Frankfurt và Hamburg. Ở Hà Lan, hai tờ báo ra đời cùng vào năm 1618, một của Van Hilton, một của Broer Janstrum, cả hai viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh, một phần lớn để xuất cảng qua Pháp và Anh. Ở Pháp, ngay từ năm 1611, đã xuất hiện tờ Mercure Français, xuất bản mỗi năm một lần, liệt kê các sự việc theo thời gian, nhưng phải đợi tới năm 1631. Mới ra đời tờ La Gazette của Thébras Renaudot. Chương 2. Những tờ báo in đầu tiên xuất hiện ở châu Âu hồi thế kỷ thứ 17. Như đã nói trong chương trước, đầu thế kỷ thứ 17, báo in ra đời hầu như cùng một lúc ở Pháp và nhiều nước Âu. Nhà báo Pháp đầu tiên là Thébras Renaudot, sinh năm 1585 ở Loudun. Sau khi học thuốc ở Montpellier, ông trở về hành nghề tại quê hương. Ở đó, ông quen biết linh mục Joseph và giám mục Lucon Armand Tulosis Richelieu. Năm 1612, ông đến Bale và nhờ những chỗ quen biết nói trên đã trở thành y sĩ của nhà vua. Năm 1630, ông mở một văn phòng tin tức và quảng cáo. Tại đó, các khách mua bán gặp nhau. Thế là ông có một nguồn bất tận các giai thoại mà ông viết ra rồi cho chép lại, đem phân phát cho các con bệnh của ông. Bản chép không đủ, ông mới tính chuyện đem in để bán cho cả những người khỏe mạnh nữa. Cuối cùng ngày 30 tháng 5 năm 1631, ông cho ra đời tờ báo La Gazette. Người ta cho rằng từ ngữ này bắt nguồn từ tiếng Gazetta, là một đồng tiền nhỏ mà người ta quen thưởng cho người kể tin tức chiến tranh chống Thổ Nhĩ Kỳ hồi trước. Một đặc ân của nhà vua cho phép ông được xuất bản tờ tuần báo này. Trong bài tựa dâng lên nhà vua, ông đã viết: "Tâu hoàng đế, đây thật là một nhận xét đáng ghi vào lịch sử. Dưới bao triều đại, nước Pháp là một nước rất ham chuộng những điều mới lạ mà vẫn chưa từng nghĩ tới việc xuất bản một tờ báo hay là một bản thâu thập hàng tuần các tin tức trong nước cũng như ngoại quốc. Từ nay, cần phải giúp đỡ trí nhớ của con người bằng các bản tin có thể bay trong một lúc từ Bắc chí Nam ra khắp bốn phương thiên hạ. Tâu hoàng thượng, đó là việc mà tôi đang làm một cách táo bạo, dám mong Đức Hoàng đế nhân từ hạ cố đọc những tờ này." La Gazette là một tờ báo bán chính thức của nhà nước lúc bấy giờ, đăng các tin tức trong triều vua, kể những lễ sinh nhật, những đám cưới, đám tang của các nhân vật lớn, thuật các ngày lễ, các cuộc vui chơi, các cuộc động đất, các trận bão, các cơn hỏa hoạn, các tội ác, các vụ kiện, các cuộc hành trình. Sự nghiệp của Thébras Renaudot được nối tiếp do các con ông là Osset và Isaac, cả hai đều là y sĩ, rồi do cháu ông là linh mục Prinodot. Năm 1762, La Gazette trở nên đồ sộ, xuất bản với những định kỳ ngắn hạn hơn và mang tên Gazette de France, có trang trí dấu hiệu của nhà vua. Như thế đương nhiên trở thành một công báo. Bên cạnh tờ La Gazette, dần dần xuất hiện những tờ báo nhỏ. Trong thời La Fronde, có tờ Mus Historique của Lorette, là một tờ báo trào lộng viết bằng văn vần. Nhà vua, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa, dân ba lê, dân các tỉnh đều thích đọc, và tờ báo nhiều khi vượt cả biên giới nữa. Thành công vĩ đại đến nỗi xui khiến nhiều người mô phỏng trong số đó nổi danh, nhất là Segrand. Journal de Vices xuất bản từ năm 1672. Tờ Mercure Galant, trong đó những tin chính trị lẫn với các tin văn nghệ, những chuyện hào hoa in bên cạnh một cuộc tiếp nhân vật hàng lâm viện, những bản văn kiện với các bài giảng, những bản hát với các bài luận. Người ta ước lượng khoảng năm 1665 có 19 tờ báo được phép xuất bản, hầu hết là các đặc san chuyên nghiệp. Vững bền nhất là Le Journal de Savants, thiết lập năm 1665 do The Miss de Salove, cố vấn ở Nghị viện Palais, được Colbert tán thưởng. Tờ báo này cố gắng sưu tập mọi chuyện liên quan tới văn chương và có thêm các điều kiện nhận xét, phê bình, nên về sau nhà báo bị văn giới chống đối và thất sủng. Vì nền quân chủ Pháp ngày càng trở nên chuyên chế, nên thời ấy có một số nhà báo người Pháp đã chạy sang Anh, Đức, Ý, nhất là Hà Lan, và xuất bản báo tiếng Pháp ở các nước ấy. Mặc dù bị cấm, một số tờ báo lại lọt về nước Pháp. Chính vua Louis thứ 14 và các nhân vật lớn ở Pháp thời ấy cũng được nghe đọc hoặc đọc các tờ báo du kích đó. Trong đó có Nathaniel Butler, được coi là ông tổ của báo chí Anh, với tờ Current or News from Italy, Germany, Hungary, Spain and France năm 1621 đã phản chiến. Ở bên Anh, những nhà báo đầu tiên đấu tranh kịch liệt với chính quyền, không chịu lùi bước trước những cực hình ác độc và dã man nhất. Năm 1641, với Charles đệ nhất, báo chí được tự do 2 năm, các báo mọc ra như nấm và các nhà báo liều lĩnh đến nỗi chống nhà vua và giáo hội Anh mà nhiều người khác bên vực, nhất là họ dám tường thuật các vụ tranh luận ở nghị viện mặc dù không được phép. Nghị viện đã đàn áp họ bằng cách thiết lập một chế độ kiểm duyệt mới năm 1643. Trong khoảng 19 năm, giữa sự sụp đổ và sự phục hồi của triều đại Stuart, đã sinh ra và chết đi hơn 200 tờ báo. Việc phục hồi dòng họ Stuart năm 1660 không đem lại cho báo chí Anh một chút hòa dịu nào. Phải đợi tới cuộc cách mạng năm 1668, triều đại nữ hoàng Anne là thời hoàng kim của văn chương và báo chí. Năm 1693, việc kiểm duyệt trước được loại bỏ. Ở bên Đức, chiến tranh 30 năm từ năm 1618 đến năm 1648 giúp cho báo chí phát triển, và các phe đối nghịch đã dùng tới báo chí mà họ cho là một thứ khí giới lợi hại. Ở Ý, các tuần báo xuất hiện ở Florence, Rome, Genève. Nhà kinh doanh tài giỏi Lucas Axon đã thiết lập ở Genève năm 1646 tờ Cinquanto, khiến ông thủ lợi từ triều đình Savoyard và Cộng hòa Louis, từ quyền thân Tây Ban Nha ở Milan. Tây Ban Nha năm 1661 có tờ Gazeta ở Madrid. Ở Mỹ, tại thành phố Boston đã xuất hiện năm 1689 tờ The Present State of the New English Affairs, là một bản tin nói về tình trạng lúc bấy giờ của các công việc làm ăn ở xứ New England. Đó là bản độc nhất của loại bản tin in có một kỳ mà thỉnh thoảng các nhà in tung ra để thu lợi tức khắc. Năm sau ngày 25 tháng 9, tờ báo Mỹ đầu tiên đã đem đến cho dân thành phố Boston những tin tức của một con dịch, một vụ tự tử, hai đám hỏa hoạn, việc hai tên mọi đã bị đại úy người Anh hành hạ trong một trận giặc chống người Pháp ở Canada, và những dự định của vua Willow chống lại phe nổi loạn Ireland. Tờ Public Occurrences, Both Foreign and Domestic, của Benjamin Harris. Harris từ London đến Boston năm 1686 để làm lại cuộc đời, đã mở một tiệm sách và một quán cà phê. Với tờ Public Occurrences, Harris tuyên bố ông sẽ giúp cho người đọc hiểu hoàn cảnh trong nước và ngoại quốc để họ dễ làm ăn buôn bán. Tờ báo sẽ in mỗi tháng một kỳ và về sau có thể nhiều hơn, nên tin tức dồi dào. Tờ báo sẽ góp phần ghi khắc vào tâm trí mọi người những biến chuyển đáng ghi nhớ của Thiên Chúa Quan Phòng và sửa đổi cái tinh thần dối trá đang ngự trị giữa chúng ta. Nhưng vị thống đốc tỉnh Massachusetts và hội đồng của ông thấy trong mấy tờ báo in khổ 30 trên 15 phân đó nhiều ý nghĩ có tầm mức xa rộng đã được in ra mà chẳng có phép tắc gì cả, nên đã hạ lệnh cấm. Thế là sau tờ báo độc nhất ngày 25 tháng 9 năm 1690, Benjamin Harris đành phải bỏ cuộc và phải đợi tới 14 năm sau, tức là sang đầu thế kỷ thứ 18, nền báo chí Mỹ mới thực sự mở đầu với tờ Boston Newsletter của John Campbell năm 1704.
Chương Ba La Mã: Tiến trình phát triển kỹ thuật của ngành ấn loát. Một La Mã: Lịch sử ngành in. Kỹ thuật in xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử loài người vào khoảng thế kỷ thứ 5 tại Trung Hoa. Nhưng trước đó, khoảng thế kỷ thứ 3, người Trung Hoa đã biết dùng những ấn tín bằng đất nung để đóng lên các văn kiện chính thức. Một giả thuyết cho rằng chính những ấn tín này là nguồn gốc của kỹ thuật in mộc bản. Một giả thuyết khác lại cho rằng nguồn gốc của ngành in là kỹ thuật thạch bản. Từ năm 165, những kinh sách của Nho giáo được khắc trên đá. Sau đó người ta chà mực rồi ép giấy lên để có những ấn bản. Ấn bản thực sự được các nhà khảo cổ xác nhận là cổ nhất hiện nay là một bản kinh Phật tìm được ở Đại Hàn. Bản kinh này được ấn hành khoảng thế kỷ thứ 5. Cuốn sách đầu tiên cũng là một cuốn kinh của nhà Phật. Đó là một bản kinh kim cương gồm 6 tờ giấy và một bản vẽ khổ hơi nhỏ hơn, ấn hành năm 868. Tất cả những tài liệu kể trên được thực hiện với kỹ thuật mộc bản, tức là những bản gỗ, trên đó hình ảnh hay chữ viết được khắc nổi lên. Người ta in bằng cách áp mạng một tờ giấy lên trên mộc bản, sau khi đã chà mực kỹ toàn diện mặt mộc bản. Tuy lịch sử ấn loát bắt đầu từ Đông Dương, nhưng phát minh đầu tiên biến ngành in từ một tiểu xảo thủ công nghệ sang một kỹ thuật sử dụng máy móc lại là của người Tây Phương. Năm 1440, Johann Gutenberg, một người Đức, đã sáng chế ra máy in. Lý do chính của sự chậm trễ trong việc có cơ giới hóa của Đông Phương có lẽ là văn tự Trung Hoa. 23 chữ cái của mẫu tự La Mã giản dị hóa rất nhiều việc sắp chữ. Người Trung Hoa cũng đã có ý tìm cách đúc ra nhiều chữ rồi sắp lại thành bài, nhưng văn tự Trung Hoa đòi hỏi hàng mấy ngàn chữ mới đủ, nên mọi việc trở nên quá phức tạp, làm chậm đà tiến triển. Chiếc máy in lịch sử của Gutenberg quả thật rất giản dị. Máy in của ông là một thứ bàn ép phẩm theo hình thức những bàn ép rượu nho thông dụng thời đó. Sau khi đã sắp chữ rồi và cột chặt, người ta để trên một khuôn phẳng chà mực, rồi để trên khuôn chữ đã chà mực một miếng giấy chặt lại. Công việc này chậm chạp và rất nặng nhọc. Cả ngày một người thợ chỉ in được tối đa khoảng 600 ấn bản. Vậy mà với dụng cụ thô sơ đó, Gutenberg đã in được rất nhiều sách, trong đó có cuốn kinh nổi tiếng vẫn được gọi là Thánh Kinh Gutenberg. Tuy thô sơ như vậy, nhưng phát minh của Gutenberg đã tạo nên một cuộc cách mạng trong sinh hoạt của con người. Những cuốn sách chép tay hay in từng tờ bằng một bản trước đây chỉ để dành cho các nhà quyền quý. Văn tự như vậy là độc quyền của một thiểu số. Máy in đã thay đổi hẳn tình trạng đó. Nhờ máy in Gutenberg, ngành in bành trướng mau lẹ, trở thành phương tiện truyền thông đại chúng đầu tiên của nhân loại. Khoảng năm 1500, trên 60 thành phố tại Đức có nhà in. Số sách ấn hành lên đến 40.000 lần phát hành, tức là khoảng 20 triệu cuốn, với mỗi lần phát hành được khoảng 500 cuốn. Dần dần, ấn phẩm trở thành một phương tiện tuyên truyền, bích chương, truyền đơn trở nên thiết yếu trong mọi sinh hoạt chính trị. Sau cùng, báo chí, ấn phẩm của đại chúng ra đời. Để đạt được việc in nhiều ấn bản trong một khoảng thời gian ngắn hơn, các nhà sáng chế tìm cách sửa chữa máy in gỗ của Gutenberg. Một nhóm duy trì sức ép bằng tay và cách in mặt phẳng, nhưng thay thế các bản gỗ bằng kim khí cho nên bền vững hơn. Một nhóm khác tìm cách sử dụng những động lực khác hơn sức người. Tiêu biểu cho nhóm thứ hai là Friedrich Koenig. Năm 1811, Koenig, một người đồng hương của Gutenberg, đã phát minh ra máy in rulo chạy bằng sức mạnh của máy hơi nước. Bằng cách để bàn chữ dưới một lô cuốn giấy vào, Koenig có thể in được nhanh hơn lối in mặt phẳng rất nhiều. Dùng hai lô và hai bàn chữ ở hai đầu, Koenig có thể in được hai mặt cùng một lúc. Kết quả của những phát minh này là những con số in kỷ lục. Ngày 29 tháng 11 năm 1814, tờ báo London Times đã kiêu hãnh tuyên bố với độc giả là báo được ấn hành với tốc độ tân tiến 1.100 ấn bản một giờ. Máy in dùng bàn chữ phẳng tuy hiện nay vẫn được sử dụng, nhưng bị ngành báo chí chê là không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của những tờ báo đại chúng. Đồng thời, khoảng năm 1864, công ty L. Hue của Richard Hue và John Winter Barr đã tìm ra máy in dùng bản chữ uốn cong và giấy cuộn. Đây là những chiếc máy Relative đầu tiên với khả năng hàng chục ngàn ấn bản một giờ. Đến năm 1870, công ty L. Hue đã sản xuất được máy in Relative với khoảng 10.000 ấn bản một giờ. Đến cuối thế kỷ 19, kỹ thuật ấn loát đã hoàn toàn bước khỏi giai đoạn tiểu công nghệ, với những máy in chạy điện in được đến 96.000 ấn bản 12 trang một giờ. Những phát minh phụ thuộc khác như giấy báo rẻ tiền làm bằng bột thông theo phương thức kỹ nghệ thay vì giấy dùng dễ rách theo cách thức tiểu công nghệ, và những máy sắp chữ như Linotype, Intertype đã giúp cho ngành ấn loát ngày càng đạt được một tốc độ nhanh chóng hơn. Song song với những phát minh về máy in, giấy và cách sắp chữ là những phát minh về cách làm bản kẽm hình ảnh. Đến cuối thế kỷ 19, kỹ thuật nhiếp ảnh đã tiến bộ vượt bậc, giúp cho ngành ấn loát có khả năng in hình ảnh nhiều màu sắc khác nhau. Thế kỷ 20, thế kỷ của bộ máy điện tử, đã đưa những computer vào ngành ấn loát. Người ta hy vọng rằng những phát minh này sẽ giúp báo chí càng ngày càng đến tay độc giả nhanh hơn nữa. Hai La Mã, tiến trình của các hoạt động khác của ngành in. A. Sắp chữ. Trước khi người ta chia văn bản thành từng chữ một, đúc bằng chì để rời, để mỗi lần dùng sắp lại thành bài. Ta chỉ có cách khắc trên gỗ nguyên cả bản văn, rồi dùng bản khắc trên gỗ hay một bản đó để in. Gutenberg là người phương Tây đầu tiên sáng chế ra chữ đúc bằng chì, có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Lúc đầu, việc sắp chữ được thực hiện bằng tay. Hiện nay, tại nước nhà, đa số việc sắp chữ cũng bằng tay nên rất chậm chạp. Năm 1886, Otmar Mergenthaler sáng chế ra máy sắp chữ Linotype. Máy này có một bàn đánh gần giống như bàn đánh máy chữ. Khi người thợ nhấn một chữ, thì bản mẫu matrix chữ đó được truyền ra. Sau khi sắp được một hàng, chữ mẫu matrix sẽ chuyển để đúc khuôn, và một vài phút sau, chữ đã được đúc xong chuyển ra ngoài. Trong lúc đó, máy trả matrix về chỗ cũ. Hiện nay còn có máy monotype, sắp từng chữ một, và máy intertype, có thể sắp từng hàng như linotype hay từng chữ như máy monotype. Năm 1940, một tiến triển khác đã giúp việc sắp chữ được nhanh chóng hơn. Thay vì sắp thẳng chữ, máy linotype từ đó được chia làm hai. Một máy đục lỗ những băng giấy và một máy khác đút chữ từ những băng giấy mang ký hiệu những bài đã được đục lỗ trước. Sự phân công này giúp tăng cường hiệu năng vì một người có thể đánh nhiều băng giấy để sẵn cho máy đút chữ chạy dần. Phương pháp mới nhất hiện nay của ngành sắp chữ là máy chữ lên phim. Photocompositor. Nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn và lại dễ dàng matrix hơn. Nên máy này sẽ có rất nhiều tương lai, nhất là trong những cơ sở dùng nhiều kỹ thuật offset. B. Bản kẽm glitch. Glitch là những bản của các chữ nghĩa hay hình ảnh dùng trong ngành ấn loát. Lúc đầu ngành in dựa vào một bản nên những hình ảnh thiếu tinh vi và phải khắc tay lên gỗ. Năm 1839, Louis Daguerre, người Pháp, sáng chế ra hình ảnh trên kim loại, mệnh danh là daguerreotype. Đây là phát minh mở đầu cho kỹ thuật in hình ảnh. Nhờ những tấm kim loại có hình tạo bổ hóa chất và ảnh hưởng quang học này mà hình ảnh có thể được in lại một cách trung thực trên giấy. Nhưng phải nhờ đến khám phá của Frederick Yves Ives năm 1877. Về nguyên tắc frame, người ta mới hoàn toàn thành công về việc lập lại hình ảnh. Dùng một nguyên tắc quang học cho biết chỉ nhận thấy được những chi tiết đến một mức nào đó thôi. Ives dùng một màn gồm nhiều chấm thật nhỏ lọc hình ảnh những bản do nhiều chấm nhỏ nhiều lúc ít tạo nên. Đấy là frame giúp chúng ta lập lại những hình ảnh có chỗ đậm chỗ nhạt giống như tấm hình thay vì những đường gạch đậm đều màu của mộc bản. C. Những cách in và lịch trình tiến triển. 1. Typo. Letterpress tiếng Anh. Đây là cách in cổ điển nhất của ngành ấn loát. Dùng những chữ hay hình nổi khắc ngược dựa trên nguyên tắc mộc bản, tương tự những con dấu. Cách in này hiện nay vẫn là cách thông dụng nhất. Tiến trình của ngành in này cho đến những năm gần đây là tiến trình của ngành ấn loát mà chúng ta đã nêu ra trên đây. Trong tình trạng kỹ thuật Việt Nam hiện nay, cách in typo chỉ giúp chúng ta in chữ rất đẹp nhưng hình ảnh lại rất mờ nhạt vì kỹ thuật làm click quá yếu kém, điển hình là trường hợp báo chính luận. Tại các nước tiên tiến, khả năng khắc hình ảnh theo phương pháp nhiếp ảnh photo engraving giúp giải quyết vấn đề glitch và nhờ đó những hình ảnh in theo lối typo cũng không thua gì in offset. 2. Offset, còn gọi là lithography. Kỹ thuật in offset cũng do một người Đức, ông Alois Senefelder, phát minh vào những năm 1798. Trong khi đó, tìm một phương thức in rẻ tiền để giúp in những vở nhạc kịch do chính mình sáng tác. Senefelder tình cờ một hôm dùng bút chì có dính mỡ viết trên đá, nên khám phá ra được nguyên tắc offset. Theo nguyên tắc offset, chữ in không cần chạm nổi mà nằm phẳng, vì thế offset còn có tên là planography, in trên mặt phẳng. Dựa trên căn bản nước và dầu không pha trộn, mực nước được chà lên một mặt in đã bôi dầu, còn những chỗ khác thì được thấm nước. Khi in, mực chỉ ăn vào chỗ nào có chữ hay hình ảnh vì có dầu. Offset có đặc điểm là có thể in được trên những diện tích lớn và có khả năng in được nhiều ấn bản. Typo in được nhiều ấn bản hơn, nhưng nó lại khó làm click. Còn seal screen, in lụa thì không được nhiều. Senefelder dùng làm glitch offset, tức là bản in gồm hình và chữ, một loại đá vôi có mặt nhám để thấm dầu và nước. Vì thế mà ngành này còn có tên là lithography. Litho nghĩa là đá. Nhưng ông cũng khuyên là có thể dùng kim loại đã được mài, granite, cho có hột. Mãi đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người ta mới sử dụng nguyên tắc này. Mặc dù được phát minh từ năm 1798, nhưng ngành in offset không được phổ biến ngay. Mãi đến năm 1818, Senefelder mới in sách công bố những nguyên tắc của kỹ thuật mới này. Lúc đầu ngành offset hoạt động hoàn toàn tiểu công nghệ. Mãi đến năm 1837, máy in offset chạy bằng hơi nước mới được khám phá. Trong thập niên 1890, người ta bắt đầu dùng kẽm thay thế những miếng đá nặng nề. Và từ đó kỹ thuật in relative mới được dùng trong ngành offset. Ngày nay kỹ thuật offset là phương tiện tốt nhất và rẻ tiền nhất để in hình ảnh, nhất là những hình ảnh lớn cỡ bích chương. Ở Việt Nam, hiện nay các nhật báo dần dần chuyển sang dùng offset để có thể có nhiều hình ảnh hơn là in bằng cách typo. 3. Những cách in khác. Ngoài typo và offset là hai cách in quan trọng nhất, ngành ấn loét còn có nhiều kỹ thuật khác mà đa số hiện chưa được thông dụng tại Việt Nam. A. In lụa, seal screen. Đây là cách in dùng nguyên tắc stencil. Nguyên tắc dựa trên sự nhận xét là những lỗ thủng đục trên một tấm đặt trên miếng da hay giấy sẽ cho màu mực thấm qua. Nguyên tắc này đã được người Trung Hoa biết đến từ thế kỷ thứ 8, nhưng đến gần đây mới trở nên thông dụng. Cách in lụa rất giản dị, dùng những click là những khuôn gỗ trên có căng lụa hay lưới sắt nhỏ và in bằng tay. Nhờ in được trên mọi diện tích bằng giấy, gỗ, vải, thủy tinh, plastic, cao su, kim loại và diện tích in cũng không cần bằng phẳng lắm, nên in lụa thường được dùng trong ngành quảng cáo. Giới hạn của cách in là quá chậm, thường ngay cả dùng máy cũng chỉ in được những ấn phẩm dưới 3.500 ấn bản mà thôi. B. Plexography. Đây cũng là cách in typo, nhưng người ta dùng mực lỏng và plaquette bằng cao su thay vì bằng chì. Cách này thường được dùng để in trên plastic. C. Gravure. Dùng một nguyên tắc trái ngược hẳn với typo, theo phương pháp gravure còn được gọi là in chìm. Inflexio. Người ta khắc chữ và hình ảnh sâu xuống rồi ép giấy thật mạnh vào bản kẽm. Giấy sẽ hút mực được thấm vào các khe chữ hay hình khắc chìm. Phương pháp này thường được dùng để in nổi và hình ảnh. Ở Việt Nam hiện nay phương pháp này chưa được ai sử dụng đến cả. Ba la mã, tương lai của ngành ấn loét. Tự động và điện tử, những chữ đó tóm tắt đầy đủ. Mọi phát triển kỹ thuật hiện tại của ngành in. Trong tương lai, người ta hy vọng những bộ óc điện tử sẽ giúp cho nghề in đạt được một tốc độ không thua gì các phương tiện truyền thông điện tử như phát thanh, truyền hình. Hiện nay, với hệ thống sắp chữ điện tử, các phóng viên của tờ báo Detroit Times hiện có thể viết bài bằng máy điện tử. Những bài này sau khi được tòa soạn sửa chữa cũng trên máy điện tử, được chuyển bằng một ký hiệu qua một hệ thống truyền hình đến một nhà máy sắp chữ cũng do máy điện tử điều khiển, có thể sắp chữ với tốc độ 300 hàng chữ một phút. Sau đó những chữ này tự động được đúc khuôn và chuyển sang máy in. Với hệ thống này, giờ Boucle báo hiện nay chỉ còn có 15 phút trước khi lên máy, thay vì 4 đến 5 giờ như ở nước ta. Các nhà báo hiện cũng đang nghiên cứu những cách phát hành báo. Các trạm này là những máy gần giống như máy truyền hình, mỗi khi muốn đọc báo, bạn chỉ cần nhấn nút. Máy sẽ tự động nhận những tín hiệu và và in ra một tờ báo ngay trước mặt bạn. Như vậy, vấn đề nan giải của ngành ấn loát hiện nay không phải là tốc độ và kỹ thuật, mà lại là vấn đề nguyên liệu làm giấy. Vì con người ngày càng đông, rừng cây càng bị xâm lấn để chiếm đất sống, nên nguyên liệu làm giấy ngày càng khan hiếm. Hiện nay các nhà phát minh đang nát óc để tìm ra một cách thức giải quyết vấn đề nguyên liệu này. Nếu không giải quyết được thì thật trớ trêu lắm thay, vì những ta cố gắng tìm mọi cách in cho thật nhanh thật đẹp. Nhưng nếu không có giấy thì lấy gì mà in?